Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học dòng dõi gian ác, bất hiếu và giả hình. Lời của Chúa được chép trong sách Châm Ngôn đoạn 30 từ câu 11 đến câu 14.
Có một dòng dõi rủa xả cha mình cũng không chúc phước cho mẹ mình. Có một dòng dõi tư tưởng mình thánh sạch, song chưa được rửa sạch nhơ bẩn mình. Có một dòng dõi bộ mặt kiêu hãnh thay, mí mắt dương cao dường nào. Có một dòng dõi nanh tợ gươm, hàm răng như dao, đặng cắn xé những người khó khăn khỏi đất và những kẻ nghèo khổ khỏi loài người.
Câu gốc suy cẩm trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 2. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sức sược hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội nghịch, không tin kính. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Cụm từ nào được lặp lại trong cả bốn câu này và có ý nghĩa gì? Hai đặc điểm đầu tiên của dòng dõi gian ác là gì? Những đặc điểm này đang phơi bày trong thời đại chúng ta thế nào? Kính thưa quý vị, bốn câu châm ngôn này đều mở đầu bằng cụm từ có một dòng dõi, chỉ một tầng lớp dòng dõi hoặc một nhóm người đặc trưng bởi các vấn đề đạo đức hoặc tinh thần cụ thể. Cụm từ được lặp lại bốn lần cho thấy rõ tính chất tiên tri của các câu châm ngôn này, và điều đó được làm rõ hơn trong sự giảng dạy của Chúa Giê-xu. Trong các sách phúc âm, cụm từ dòng dõi này xuất hiện 16 lần. Khi sử dụng cách diễn đạt dòng dõi này, Chúa Giê-xu ám chỉ thế hệ gian ác, giả hình, chống nghịch và sẽ đóng đinh ngài, được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 13 và câu 34 đến câu 36, cũng là thế hệ sẽ tôn vinh kẻ địch lại đấng Christ, được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 4 đến câu 6. Như vậy, bản chất của thế hệ từ chối Đức Chúa Trời là không thay đổi từ thời ông Agurơ khoảng hơn 3.000 năm trước cho đến thời Chúa Giê-xu và cho đến ngày nay. Ông Agurơ nêu lên bốn đặc điểm của dòng dõi gian ác. Thứ nhất, bất hiếu. Bất hiếu không chỉ là rủa xả, được chép trong Xuất Ai Cập ký đoạn 21 câu 17 và Lê Vi ký đoạn 20 câu 9, mà còn là không chúc phước, nghĩa là không yêu thương, quan tâm và làm trọn trách nhiệm với cha mẹ. Bất hiếu là tội lỗi nêu ra đầu tiên, vì con cái không hiếu kính cha mẹ thì đã vi phạm luật đạo đức cơ bản của con người, thậm chí không chăm sóc cha mẹ già phản ánh tình trạng đức tin của một tín hữu, vì như vậy xấu hơn người không tin nữa. Được chép trong Timôthê nhất đoạn 5 câu 4 câu 8. Nói cách khác, việc nguyền rủa bất hiếu với cha mẹ là những tội ác vượt quá luân thường đạo đức của con người. Ngày nay, người ta có thể rủa xả và không chúc phước cho cha mẹ bằng nhiều cách khác nhau, như chống đối thẩm quyền hay khinh miệt sự quở trách của cha mẹ, làm ô uế danh tiếng của cha mẹ một cách không biết xấu hổ, tham lam của cải của cha mẹ, từ chối nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ, vân vân. Thứ hai là giả hình. Câu châm ngôn mô tả một thế hệ sa đọa khi luôn cho mình là thánh sạch, nhưng thực tế thì chưa được rửa sạch nhơ bẩn mình. Thế hệ này không có chuẩn mực đạo đức, coi thường và chống lại các giá trị truyền thống và tinh thần, được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 27-28, Timôthê nhì đoạn 3 từ câu 1 đến câu 5. Satan thường đánh lừa tội nhân để họ có cái nhìn tốt về mình. con người ngày nay đánh giá mình bằng một số tiêu chuẩn hay phẩm chất hợp lý và không chấp nhận sự thật về tâm linh hư hoại của mình. Ngay cả trong nhà thờ, nhiều người giả hình khi họ giữ luật lệ tôn giáo, biết giáo lý cơ bản chính thống, nhưng không sống theo niềm tin chính thống đó. Gia đình bạn có sống bày tỏ Chúa giữa xã hội không? Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu chúng con khỏi sự bại hoại của dòng dõi gian ác. Xin Chúa giúp chúng con làm muối của đất và ánh sáng của thế gian để bày tỏ phúc âm của Chúa cho thế gian này. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Mời quý vị tiếp tục hành trình mỗi ngày với Chúa trong chương trình ngày mai.